là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, chúng ta chỉ còn hơn 2 tháng để nỗ lực cố gắng, quyết tâm bứt tốc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm, trong khi khối lượng công việc là rất lớn. Với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành ủy cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chủ trì phiên họp 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các phiên họp. Tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến phụ nữ trong toàn tỉnh và 62 nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cùng với các chị em phụ nữ công tác trong hệ thống chính trị, các chị em đang làm việc lao động sản xuất ngày càng khẳng định vai trò vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Nhiều chị em phụ nữ đã không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân, nhạy bén, năng động trong phát triển kinh tế, từng bước trở thành những trụ cột trong gia đình và xã hội. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, hoàn cảnh nào, các chị các em vẫn luôn tự tin khẳng định mình, vượt qua mọi thử thách, khắc phục khó khăn, đóng góp tài năng, trí tuệ, tâm huyết, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc vai trò trách nhiệm của bản thân cả trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà các chị các em phụ nữ tỉnh nhà đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn phụ nữ Yên Bái nói chung, cán bộ nữ nói riêng tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Tại buổi gặp mặt tặng hoa chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó, công tác kiểm tra giám sát đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, chất lượng được nâng lên, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, củng cố sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, trước yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành kiểm tra là hết sức nặng nề. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ công chức ngành kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ xây dựng Đảng, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút, vận động hội viên phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, huy động các tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng nhiều phong trào hoạt động thiết thực phù hợp. Đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị của tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, gặp gỡ Hàn Quốc năm 2023 và Ngày hội việc làm năm 2023. Hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, gặp gỡ Hàn Quốc 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, gặp gỡ Hàn Quốc 2023 và Ngày hội việc làm năm 2023 là sự kiện hết sức quan trọng. Do đó, để chuẩn bị cho hội nghị diễn ra chu đáo, thành công, đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, có phương án đưa đón, hướng dẫn đại biểu đảm bảo khoa học, chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin tài liệu liên quan đến hội nghị, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung ký kết tại hội nghị, thẩm định nội dung ký kết để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi ký kết. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm cần đảm bảo phong phú đẹp mắt, đồng thời phối hợp chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác lễ tân, hậu cần, phiên dịch cho từng nội dung hoạt động của hội nghị cũng như các nội dung hoạt động khác có liên quan, đảm bảo tiến độ đề ra. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê yêu muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à? Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền hả? Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu luôn chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời bà chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã. Khỏi căn hàng chị ạ. Mệt hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, mà tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Úi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Úi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà, khổ.
Đấy, như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy, đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm thà thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Ướm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này, ướm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ? À?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ý là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng thôi, tức là vào khoảng 330 nghìn đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231 nghìn đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì đó, cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mỹ người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cam Văn Chấn thì thun khói Mừng Lò, chè xanh Hán Đà, gạo nếp 87 Trạm Tấu, măng ớt Trạm Tấu, cam Lục Yên, mật ong Trấn Yên, miến đào Quy Mông là những đặc sản của Yên Bái được người tiêu dùng trong ngoài tỉnh tin dùng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm này ngày càng được nâng tầm giá trị, đưa thương hiệu ngày càng vươn xa. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nhãn hiệu tập thể nâng tầm giá trị nông sản Yên Bái.
Được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể đầu năm 2023, miến đào Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện nay không những có chỗ đứng ở thị trường trong nước mà đã đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Xác định lấy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, mở rộng vùng sản xuất trên canh giá trị cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là chính, nên những năm qua xã Quy Mông đã tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời khuyến khích các hộ dân mở rộng sản xuất. Hiện trên địa bàn xã Quy Mông có hai sản phẩm miến đao của hợp tác xã Việt Hải Đăng và hợp tác xã Khải Nghiệp Toàn Nga được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Bà Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng cho biết, từ khi sản phẩm miến đao Quy Mông được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm bằng giữ vững thương hiệu, phát huy hiệu quả chứng nhận nhãn hiệu tập thể để chiếm lĩnh thị trường, đưa sản phẩm vươn xa. Mục tiêu của xã Quy Mông là khi có nhiều hộ làm miến đao sẽ thành lập làng nghề miến đao, bột đao và miến đao, nâng cấp sản phẩm OCOP miến đao Quy Mông từ 3 sao lên 5 sao. Xã phấn đấu từ năm 2021 đến 2025 có thêm các cơ sở sản xuất miến, xây dựng thêm sản phẩm miến đao đạt tiêu chuẩn OCOP. Nhờ cây đao giềng, đời sống vật chất tinh thần của người dân xã Quy Mông ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 47 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết, việc đón nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mật ong Trấn Yên và miến đao Quy Mông là tiền đề quan trọng để các sản phẩm tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như thị trường khu vực. Đây cũng là kỳ vọng của các hộ dân, là hành động thiết thực thể hiện sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm trong việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh thương mại khốc liệt, các sản phẩm mang đặc trưng của một vùng nhất định có nguy cơ phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhưng kém chất lượng hoặc sản phẩm gắn nhãn hiệu giả mạo, chưa kể đến những đòi hỏi ngày càng cao từ thị trường về kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc xây dựng, thực hiện và quản lý nhãn hiệu tập thể giúp bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm đối với người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương triển khai công tác xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gạo nếp Lách, xã Bảo Ái, huyện Bình, rượu thóc La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, hoa hồng Mù Căng Chải, chè San Tuyết Búng Luông, huyện Mù Căng Chải, nếp lẩu cấy Trạm Tấu. Trong đó, Yên Bái cũng đã có nhiều sản phẩm được bảo hộ về sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm này được chứng nhận nhãn hiệu tập thể đã trở thành động lực góp phần cải thiện nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Để nâng cao chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, thời gian tới các cơ quan quản lý nhãn hiệu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị, thương hiệu của các sản phẩm. Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý sử dụng tem nhãn đảm bảo theo đúng các văn bản quản lý đã xây dựng và quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội sản xuất, người dân mở rộng quy mô sản xuất cho các sản phẩm, đẩy mạnh mở rộng thị trường, tiếp cận các thị trường mới để sản phẩm ngày càng vươn xa.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.